Kim Anh mến chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio tiếng Việt. Đến Úc cùng gia đình khi mới 3 tuổi, với kinh nghiệm trong lĩnh vực học thuật và dạy tiếng Việt, Trần Kim Khuyên đã dẫn dắt trường Việt ngữ cộng đồng Nam Úc 3 năm liên tiếp đạt giải giáo viên sắc tộc xuất sắc của Hội đồng các trường sắc tộc Nam Úc, cũng như khơi gợi lòng yêu thích học tiếng Việt và giữ gìn văn hóa truyền thống của các em nhỏ người Việt tại đây. Mới đây, Kim Khuyên cũng vừa được bầu chọn vào Hội đồng Quản trị của Ủy ban Đa văn hóa và Dân tộc Nam Úc. Xin mời quý thính giả hãy cùng lắng nghe câu chuyện của Trần Kim Khuyên ngay sau đây. Xin chào Kim Khuyên. Kim Khuyên là sinh ra ở Úc hay là đến Úc lúc nào được?
Sorry, Kim Khuyên xin kính chào quý thính giả, quý đồng hương cùng chị Kim Anh. Thì Kim Khuyên sinh ra ở Việt Nam, Sài Gòn và đến với ba mẹ ở Úc lúc Khuyên 3 tuổi cùng với em trai. Ba mẹ Khuyên đi vượt biên sau khi chiến tranh Việt Nam và lúc mà qua đến Úc đó thì Kim Khuyên ở một cái hostel cùng với ba mẹ gọi là Pennington Hostel. Thì lúc đó là khoảng 41 năm về trước đó Kim Anh.
Lúc đó là Kim Khuyên còn rất là nhỏ, mới có 3 tuổi thôi. Cái thời gian mà mình lớn lên trưởng thành ở Úc á, thì Kim Khuyên còn nhớ những cái kỷ niệm đó không?
Đại khái là sinh trưởng lớn lên ở Úc, những cái câu chuyện của ba mẹ đi vượt biên đó Khuyên có nghe ba mẹ kể, nhưng mà thật sự cái sự mà hiểu biết sâu sắc đó đến bây giờ Khuyên có 4 đứa con riêng của Khuyên rồi đó, thì Khuyên mới thật sự mới nghĩ đến và hiểu biết đến cái sự hy sinh của ba mẹ lớn lao cỡ nào. Thì trong lúc mà qua đến Úc đó, ba mẹ Khuyên vì lý do bị hạn chế ngôn ngữ, những cái phong tục tập quán khác nhau giữa Đông Phương và Tây Phương. Đương nhiên lúc mà qua đến Úc thì hai bàn tay trắng, không có được những cái bằng cấp ở Việt Nam, nó không có được relevant và apply ở cái nơi sinh sống ở Úc. Tại vì giờ này cho nên ba mẹ Khuyên ở nuôi Khuyên cùng em trai và sau đó thêm có ba đứa em nữa, rất là khổ cực. Ba mẹ Khuyên mới làm vào cái ngành làm farm. Trong cái ngành làm farm thì ở tiếng Anh gọi là primary produce hoặc là market gardener, để cho nuôi dưỡng Khuyên cùng mấy đứa em lớn lên. Lúc đó thì Khuyên thấy cực lắm, nhưng mà bây giờ Khuyên nghĩ lại, Khuyên thấy là một cái hy sinh rất là lớn lao của mẹ Khuyên. Là mẹ Khuyên mỗi thứ bảy, lúc đó không biết lái xe và cũng không có rành cái ngôn ngữ, nhưng mà đón xe bus, trời mà nắng, trời mưa, trời giông bão gió gì cũng đón hai chuyến xe bus để đưa Khuyên cùng các em đi học tiếng Việt mỗi thứ bảy 2 giờ ở tại trường Việt ngữ. Thì cái sự cố gắng đó của mẹ để cho tụi Khuyên được giữ cái ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ và nhớ được đến quê hương. Thành ra Khuyên có học tiếng Việt ở Nam Úc từ tiểu học, trung học và lên tới đại học luôn. Kim Anh thì học ngôn ngữ tiếng Việt ở Nam Úc.
Liệu có phải đó là một cái cơ duyên để dẫn dắt Khuyên đến với trường Việt ngữ cộng đồng Nam Úc sau này hay không?
Có. Một khi mà Khuyên nhớ ơn lại, để cho bây giờ Khuyên nghĩ là để cái cách hay nhất mà để Khuyên có thể đáp ơn công ơn của cha mẹ và thầy cô đã giáo dục mình để trở thành nên người, là để mình trở thành thiện nguyện viên để đóng góp lại thì giờ khả năng của mình để phục vụ lại cho cộng đồng người Việt nói riêng và để cho tiếp ứng với lại xã hội Úc nói chung đó. Thì hồi năm lúc còn Khuyên tốt nghiệp đại học xong ấy, năm 1996 đó, hiệu trưởng của trường Việt ngữ có mời Khuyên trở về để cho làm giáo viên thiện nguyện giúp cho các em vườn trẻ và mẫu giáo học tiếng Việt mỗi thứ bảy. Thành ra lúc mà Khuyên học tiếng Việt xong rồi, chính cái chương trình tiếng Việt của Khuyên đã học xong rồi đó, thì Khuyên trở lại để Khuyên làm thiện nguyện viên để giúp cho trường Việt ngữ cộng đồng. Và sau làm thiện nguyện viên cho trường mỗi thứ bảy cũng 24 năm, 24 năm thì Khuyên được hội đồng quản trị của cộng đồng người Việt tự do Nam Úc mới mời vào làm cái vai trò phó hiệu trưởng, và sau khi một học kỳ làm phó hiệu trưởng thì đảm trách cái vai trò hiệu trưởng để dìu dắt các thanh thiếu niên của khối toán của trường để có một cái nền cho các em nó tiếp tục giữ được cái nguyên lý căn bản của trường, là giúp cho các em học học sinh giữ được cái cội nguồn của mình và xây dựng một như là cái cầu nối giữa cái thế hệ đi trước và các em của thiếu niên thời nay, và cũng giúp cho thế hệ trẻ nó duy trì được ngôn ngữ và tiếng Việt văn hóa của người Việt Nam của mình ở hải ngoại.
Kim Anh thấy là Kim Khuyên nói tiếng Việt rất là giỏi. Và không phải chỉ có nói không, mà Kim Anh rất là ngạc nhiên khi mà thấy Khuyên viết tiếng Việt á, viết rất tốt. Một khi mà Kim Anh chưa nói chuyện với Khuyên ban đầu á, thì Kim Anh lại cứ nghĩ là Khuyên qua đây lúc mà Khuyên lớn rồi á, không biết là làm sao mà Khuyên có thể giữ được tiếng Việt như vậy, có thể nói và viết đọc tiếng Việt tốt như vậy vậy. Tại vì đâu phải là mình chỉ có đi học tiếng Việt, mình đến trường không là mình sẽ giữ được giỏi như vậy đâu. Khi mình sinh trưởng ở đây thì cái ngôn ngữ mà thứ nhất của mình á là tiếng Anh. Mình sử dụng tiếng Anh rất là nhiều, cho nên rất là khó để mình có thể nói được, giữ được cái tiếng Việt lưu loát như vậy, đúng không?
Khuyên rất là cảm ơn những cái lời khen của Kim Anh, tại vì đó nó cổ vũ cái tinh thần của Khuyên đi tiếp tục cố gắng và áp dụng và sử dụng cái tiếng Việt. Thì thật sự mà nói, trong cái tầm nhìn của một cái người thế hệ thứ hai đó, mình giữ gìn cái tiếng Việt và nói tiếng Việt và viết tiếng Việt nó rất là khó. Thật sự Khuyên nói như vậy là tại vì cái thời gian mà mình áp dụng vô để cho mình sưu tầm hoặc là học hỏi về những cái lãnh vực tiếng Anh và cái môi trường sinh sống ở một cái nơi Tây Phương á, là nó thông thường đối với Khuyên, thành ra những cái công việc sinh hoạt của Khuyên mà Khuyên làm bằng sử dụng bằng tiếng Anh á, nó rất là thoải mái. Nhưng mà cái tiếng Việt của Khuyên nó có thể đạt được một cái giống như là một cái mức average thôi, trung bình thôi, để có thể mà nói chuyện với Kim Anh ngày hôm nay và giúp cho các em học tiếng Việt đó, là nhờ cái sự trau dồi tiếp tục và khuyến khích của ba mẹ ở nhà cứ kêu tiếp tục học tiếng Việt, nói tiếng Việt và sử dụng tiếng Việt, và cũng cái sự hỗ trợ tinh thần do anh chị em trong hội đồng quản trị ở cộng đồng người Việt tự do Nam Úc mà cứ đưa mình lên để cho mình đảm trách những cái vai trò sinh hoạt mà không trách mình có cái lỗi sai chính tả hoặc là nói văn phạm không có đúng gì mấy, nhưng mà các anh chị em rất là support cái tinh thần làm việc của mình. Và về cái ngôn ngữ đó thì các thầy cô và anh chị em rất là hiểu cái hoàn cảnh là mình đang học cái ngôn ngữ tiếng Việt mẹ đẻ nhưng mà ở một cái nơi không có phải là quê hương của mình, thành ra vì vậy mà mình cứ phải chịu cho, giống như là đại khái learning from mistakes, cứ tiếp tục sử dụng và can đảm brave lên để tiếp tục sử dụng cái tiếng Việt, thì mình có thể nói là không có phải là giỏi, nhưng mà cái sự tiến bộ và cái sự tự tin để tiếp tục sử dụng. Thì trong một trong những điểm yếu nhất mà Khuyên thấy của cái thế hệ thứ nhất của mình đó, là trong cái môi trường làm việc hoặc là trong cái học đường cũng như ở ngoài xã hội đó, là tuy chúng ta rất là cần cù chịu khó và cũng thông minh lắm, nhưng mà lại rụt rè và rất là nhút nhát và ít dám mà trình bày ý kiến hoặc là bày tỏ cái quan điểm của mình, nhất là đối với những cái người mà trong cái vai cấp lớn hơn hoặc là trước một cái đám đông, như là được gọi là public speaking hoặc là nói với những người trên cái lĩnh vực leadership. Thành ra vì thế mà trong cái vai trò của Khuyên ở làm giáo viên hoặc là làm hiệu trưởng đó, thì đặc biệt Khuyên rất là chú trọng đến cái phương cách giáo dục mà gọi là share, show and tell. Cái cách này nó cũng đã được sử dụng rộng rãi trong cái môi trường giáo dục ở chính mặt đó Kim Anh. Ngoài cái việc mà nâng cao cái trình độ tiếng Việt đó, thì nó còn tạo nhiều cái điều kiện cho các em nó có thể trình bày và diễn đạt được những cái suy nghĩ và cái sự hiểu biết của mình một cách rất là tự tin và rõ ràng hơn ở trên sân khấu. Thì đặc biệt là các em nó có một cái khán giả đông đảo như là ông bà, cha mẹ, thầy cô của mình, và đó là cũng là một việc mà rất là khó khăn với nhiều nhiều em học sinh, nhưng mà do cái sự cổ võ tinh thần và khuyến khích của thầy cô cha mẹ và cái lãnh đạo dưới ban giám hiệu của trường Việt ngữ cộng đồng đó, thì Khuyên thấy là qua 2-3 năm nay mà mình rất là khuyến khích cái cách giảng dạy share show and tell đó, Khuyên thấy các em nó rất là cố gắng và trở nên cái tự tin của nó có trở nên tiến bộ hơn, và các em nó lại thích học cái tiếng Việt hơn là lúc trước.
Vậy thì đó có phải là cũng là một trong những cái nguyên nhân giúp cho Kim Khuyên dẫn dắt trường Việt ngữ cộng đồng Nam Úc liên tiếp 3 năm đạt cái giải thưởng giáo viên sắc tộc xuất sắc của cộng đồng các trường sắc tộc Nam Úc hay không?
Khuyên nghĩ đó là một trong những cái lý do, nhưng mà cũng có một vài cái ưu điểm khác nữa đó mà đã giúp cho giáo viên của trường Việt ngữ cộng đồng Nam Úc mà đạt được cái giải giáo viên xuất sắc trong 3 năm. Cái giải này nó không có dễ để đạt được đâu Kim Anh, tại vì hiệp hội các trường sắc tộc ở Nam Úc là một cơ quan trực thuộc của Bộ Giáo dục tiểu bang Nam Úc, thành ra một cái bằng cấp này mà một cái giải thưởng này mà họ trao ra đó, nó mang một cái giá trị về cái lĩnh vực giáo dục rất là cao, và họ đại diện cho không phải là chỉ một mình cái trường Việt ngữ cộng đồng Việt Nam của mình mà lại 95 trường sắc tộc ở Nam Úc, thành ra trong đó có khoảng 900 giáo viên dạy ngôn ngữ và 47 ngôn ngữ khác nhau, và tổng cộng là cũng khoảng là 9.000 em học sinh ở Nam Úc mà học các ngôn ngữ. Thành ra để cho mình có thể đại khái là nói là có cái tự tin để cạnh tranh cho những cái giải này cho giáo viên của cộng đồng của mình á, thì là nó còn có những cái khác mà mình cần phải áp dụng vô trong một cái application của mình để mình chứng tỏ là mình là một trường và một trường giỏi của trong các trường sắc tộc Nam Úc. Và không những vậy nữa, nhưng mà cái cách nào bằng những cái bằng chứng gì mình có thể đưa ra, thì for example đó là trường Việt ngữ cộng đồng, trong cái con số học sinh á, là hồi năm 2019 á, là mình có 540 em học tiếng Việt và toán ở trường, nhưng mà qua tới 2 năm sau, mặc dù có tình huống COVID và cái cách giảng dạy nó đã thay đổi giữa trực diện qua lên trực tuyến và trở về trực diện rồi lên tới trực tuyến tại vì cái vấn đề COVID đó, nhưng mà mặc dù có rất là nhiều cái khó khăn đó mà trường cũng vẫn tăng sĩ số học sinh lên tới 620 em vào năm đi danh học vào năm nay. Thành ra chính cái sự tăng triển của học sinh đó, nó cũng là một cái mà để cho proof là cái cách mình đang giảng dạy các em học sinh đó, nó thu hút cái sự thích học của các em, và nó cũng được cái sự ủng hộ và support của phụ huynh để đưa các em đến trường. Thì trong những cái ưu điểm khác mà trường đã đưa ra đó là để cho trường có thể mà đạt được những cái giải giáo viên xuất sắc này đó, là trường đã mở ra một cái lớp sơ ấu cho các em nhỏ từ 3 tuổi mà có thể bắt đầu từ lúc rất là nhỏ có thể tham gia học, nhưng mà không phải học một mình. Đại khái là trong cái lứa tuổi các em mà ở cái lứa tuổi sơ ấu là có thể là các em thế hệ thứ 3 hoặc là thứ 4, cho nên ba mẹ của các em là cũng có thể là thế hệ thứ 2, thứ 3. Thì cái lớp sơ ấu lại mời những ba mẹ tham gia học cái lớp đó cùng các em, để cho ba mẹ của các em cũng thấy được cái chương trình học tiếng Việt ngôn ngữ ở hải ngoại nó như thế nào, và có thể tiếp ứng các em thêm lúc mà học tiếng Việt và nói tiếng Việt và trau dồi cái tiếng Việt ở nhà. Thêm đó nữa là trường có một cái đường hướng đi cho các em lớp lớn hơn, như là cái lớp 11 và lớp 10 và lớp 11, để cho không phải là những học chỉ có cái lý thuyết và cái ngôn ngữ tiếng Việt, mà làm sao có thể các em học tập cái phương cách áp dụng cái tiếng Việt trong những cái đề án nghiên cứu hay là thực tập, để cho các em quen và tự tin thêm, để một khi các em có thể áp dụng cái tiếng Việt ở trong một cái môi trường của cộng đồng hoặc là tiếp ứng trong cái lĩnh vực tương lai của các em, làm sao các em có thể sử dụng được cái tiếng Việt chứ không phải là học và nhớ và thuộc như con két nhưng mà không có thể áp dụng được. Và ngoài ra đó nữa là trường cũng thấy là có một cái gap in the learning and understanding của tiếng Việt, đó là có một số em lớn tuổi mà đã bị mất cái căn bản của tiếng Việt. Thành ra vì vậy mà trường cũng có mở ra một cái lớp đặc biệt cho giúp cho các em mà đã bị mất căn bản học tiếng Việt, hoặc là for example càng ngày thì các em cái thế hệ thứ 3, thứ 4 đó có rất là nhiều các em lai, thành ra có thể là hoặc là mẹ là không phải là người chính gốc tiếng Việt. Thành ra vì vậy mà các em không có được nhiều cái cơ hội để cho nói tiếng Việt ở nhà. Mà vì vậy trường cũng có một cái những cái lớp đặc biệt như vậy cho các em mà có thể áp dụng hơn cái phần song ngữ để dùng tiếng Việt và tiếng Anh để các em học thêm về các văn hóa và thích học cái tiếng Việt. Thì trong ba cái đó, các giáo viên áp dụng những cách thức dạy như là sử dụng digital technology, như là for example có một cô giáo tên Thuyên ở trường Việt ngữ cộng đồng mà rất là giỏi về cái điện toán. Thành ra Thuyên đã giúp cho cái lớp chính của cô Phượng để dùng cái voice over, và tất nhiên là dùng một cái phim hoạt họa bằng tiếng Anh Caterpie mà lại cho các em nó dịch lại và nó voice over và nó lồng tiếng bằng tiếng Việt, thì nó ráp vô cái hình thức học đó. Các em nó là rất là thích học cái cách mới. Thêm đó nữa là qua những bài hát, những bài múa, những múa điệu, những cái trò chơi hay là thi mặc các quốc phục khác nhau, rất là nhiều cái cách học mà để cho mình thu hút các em nó thích học tiếng Việt, chứ không phải là các em nó vào mà chỉ nghe, đọc và nói những cái căn bản như vậy thôi, thì nó có thể nó khô khan, nó làm cho các em xa lại, giống như cái thể xác các em có thể là ở trong lớp nhưng mà cái đầu óc các em là nó đã nó không có chú tâm học, thì nó cũng bị mất đi cái ích lợi của học tiếng Việt ngôn ngữ. Thành ra các thầy cô mà được lãnh những cái giải xuất sắc của trường á, là các thầy cô rất là creative và chịu try những cái cách phương cách giảng dạy mới hơn để cho các em nó thích học và nó tiếp xúc nhiều hơn với lại học chung với nhau để nó có thể tiến bộ cái phần tiếng Việt ngôn ngữ và văn hóa.
Nghe Kim Khuyên nói xong, Kim Anh muốn gửi con đến trường Kim Khuyên học luôn. Tại vì để cho tụi trẻ mà nó học được tiếng Việt, cảm thấy nó yêu thích, nó muốn học, không phải là một cái chuyện đơn giản đâu.
Như Khuyên đã nói, Khuyên là giáo viên dạy thiện nguyện cho cái khối vườn trẻ và mẫu giáo đó cũng 20 mấy năm. Thành ra một khi mà Khuyên rất là hồi hộp một khi mà bước lên cái vai trò mà để đảm trách làm hiệu trưởng, tại vì một khi mình lên làm hiệu trưởng đó là mình cũng hơi xa hơn về cái lĩnh vực giảng dạy và gần gũi được với các em. Thành ra Khuyên cũng rất là ghiền một khi mà Khuyên kể lại những cái kinh nghiệm của Khuyên, hoặc là làm sao mà Khuyên có thể giúp các thầy cô để cho yêu thích cái giảng dạy của mình, để cho các em nó mới thích, thu hút các em nó thích học đó. Thì Khuyên cũng rất là nhớ những cái ngày mà Khuyên không có phải làm hiệu trưởng mà có thể vô lớp học để cho tạo cái một cái bầu không khí rất là thích học tiếng Việt cho các em, các em của thế hệ thứ nhì, thứ ba và thứ tư.
Kim Anh cũng được biết đó là Kim Khuyên vừa mới được bầu chọn vào Hội đồng Quản trị của Ủy ban Đa văn hóa và Dân tộc Nam Úc. Thì không biết là vai trò của Kim Khuyên là như thế nào?
Cảm ơn Kim Anh. Dạ, đây là một cái vinh dự cho Khuyên. Tại vì một người phụ nữ Việt Nam tị nạn Cộng sản mà được lớn lên và trưởng thành tại tiểu bang Nam Úc hơn 40 năm thì Khuyên cảm thấy là rất là hân hạnh. Thật sự cũng rất là hồi hộp mà khi được bổ nhiệm vào cái Ủy ban Đa văn hóa và sắc tộc của tiểu bang. Khuyên nghĩ đây là một cái cơ hội để Khuyên làm việc để thắt chặt cái mối liên kết giữa các cộng đồng sắc tộc với nhau, và có một cái mục đích chung là để phát triển cái tiểu bang đa văn hóa ở Nam Úc. Cái cách mà để Khuyên đưa cái vai trò này để cho nó có thể tiếp ứng được cho cộng đồng người Việt tự do Nam Úc nói chung và trường Việt ngữ cộng đồng của Nam Úc nói riêng đó, thì ngoài cái việc học truyền thống thì trường muốn giúp cho các em đóng góp vào cái việc phổ biến văn hóa Việt qua các nhóm múa, nhóm nhảy, và luôn nhắc nhở cho các em là cái học đó thì nó cần phải đi đôi với cái hành, cho nên cái sự tham gia của các em vào những cái sinh hoạt đa văn hóa ở Nam Úc, như là cái sự tham gia vào cái lễ quốc khánh, những cái hội chợ Tết, những cái buổi sinh hoạt của Tết Trung Thu, lễ giỗ tổ Hùng Vương, hay là ngày 30 tháng 4, và cái sự mà các em nó có thể tạo nên cái tự tin mà để cho trình diễn trước những cái khán giả của sắc tộc bạn, thì là đó là Khuyên thấy là cái vai trò của Khuyên mà nó có thể nó đưa những cái cơ hội đó để cho những học sinh của trường Việt ngữ cộng đồng Nam Úc và những cái nhóm của cộng đồng người Việt tự do Nam Úc nói chung có thể đưa vào để cho những cái sắc tộc bạn thấy được, hiểu được và có thể connect được cái interculture giữa cái sắc tộc với nhau, đó là con thấy một cái ích lợi rất là nên là thật sự là nếu mà nghĩ tới cái quan trọng hơn nữa đó, Quyên cũng hy vọng rằng đó là cái bổ nhiệm này của thủ hiến tiểu bang nó sẽ giúp cho gây cảm hứng cho cái giới trẻ của cộng đồng người Việt để cho tiếp tục kiên trì và giữ gìn và phát huy được cái ngôn ngữ và văn hóa của mình, bởi vì cái khả năng mà của ngôn ngữ và cái sự thích ứng với môi trường đa văn hóa đó là cái lợi thế cho giúp cho cái sự nghiệp của các em sau này rất là nhiều, Kim Anh.
Với cái vai trò mới này thì Kim Khuyên có nghĩ đến việc làm thế nào để đóng góp được cái bản sắc văn hóa Việt vào cộng đồng đa văn hóa tại Nam Úc hay không?
Cũng giống Khuyên đã kể đó là trong cái thế hệ thứ nhất của mình đó, là một cái khuyết điểm đó là cái sự tự tin và mình không có cái can đảm để cho mình đưa lên cái cộng đồng của mình trong những cái lãnh vực của chính phủ. Thành ra trong cái vai trò này của Khuyên mình bây giờ là Nam Úc của mình mà có một cái người đại diện trong 15 thành viên mà được thủ hiến bổ nhiệm đó, thì là chỉ có một mình Khuyên là đại diện cho cộng đồng người Việt. Thành ra trong đó thì có những cái sinh hoạt và những cái lễ của và cái truyền thống của người Việt của mình, và cũng có thể nói là một số việc mà nó rất là quan trọng đối với lại người Việt tự do ở Nam Úc mà Khuyên có thể đưa lên cái tấm lòng hoặc là Khuyên là cái voice của cộng đồng của mình để represent ở trong Samiak board đó, để đưa lên cho mình có thể là mình mở ra nhiều cơ hội hơn, opportunities hơn cho những các em của trường Việt ngữ cộng đồng của mình và những nhóm ở trong cộng đồng của mình, để có thể for example ghi danh cho những cái award application hoặc là có thể ghi đơn để xin thêm những cái grant funding, cái tài chính cho những cái project của cộng đồng của mình. Mà đại khái nói chung đó là để cho mình có một cái tiếng ở trong cộng đồng đa văn hóa của Nam Úc. Tại nếu mình không có cái tiếng để mình nói thì mình không có một cái cơ hội để mình dành những cái cơ hội đó cho cộng đồng mình.
Cảm ơn Kim Khuyên rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ những câu chuyện rất là thú vị của bản thân đến với quý vị thính giả của SBS Việt ngữ. We are here for all of us. It's why we are here, why we are here.